Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Môi-se lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Ai hiểu được thì hiểu. Như vậy có phải là dễ hiểu không? Nghe câu kết Chúa nói là ai hiểu được thì hiểu. Như vậy có phải là dễ hiểu không? Dễ hay khó?
Khó.
Khó hay dễ?
Khó.
Khó cho nên mới bảo rằng ai hiểu được thì hiểu. Có nghĩa là có người hiểu được và có người không hiểu được. Còn nói ai cũng hiểu được là dễ hay khó?
Dễ.
Ai cũng hiểu được dễ hay khó?
Dễ.
Dễ. Ai hiểu được thì hiểu, khó hay dễ?
Khó.
Khó. Mà cái khó đó không phải là khả năng của con người có thể hiểu được, mà nói là dễ hay khó. Nhưng Chúa Giêsu nói Chúa ban cho ai hiểu được thì mới hiểu. Đây nè, ở đây ai có bằng tiến sĩ giơ tay? Có ai có bằng tiến sĩ không giơ tay? Có không? Ai có bằng thạc sĩ không giơ tay? Ai có bằng giáo sĩ không giơ tay? Chẳng có ai có bằng cấp gì cả. Vậy mà anh chị em lại đến đây, và đến đây để nghe, để biết, để hiểu một cái mầu nhiệm vô cùng kỳ diệu. Một cái mầu nhiệm mà diễn tả cho chúng ta thấy cái ưu phẩm tuyệt vời nhất, ưu phẩm cao quý nhất của Thiên Chúa. Cái ưu phẩm đó là lòng thương xót Chúa. Lòng Chúa thương xót. Ai mà có thể hiểu được? Không thể hiểu được. Không thể hiểu được là tại sao tôi tội lỗi như thế này, tại sao tôi yếu đuối như thế này, tại sao tôi khốn nạn như thế này mà Chúa lại thương tôi. Cái đó thì không hiểu được. Có phải không? Thường thì chúng ta bảo rằng con bé này nó ngoan cho nên là tôi thương nó. Rồi tại sao mà anh thích cô đó? Tại vì cô ấy hiền. Có phải không? Có phải không? Không biết ông này ông có vợ chưa đấy chứ. Đây hỏi cái coi. Ông có vợ chưa?
Dạ con có rồi.
Mấy đứa?
Con bốn cháu.
Bốn cháu rồi. Bây giờ người ta hỏi rằng là tại sao mà anh lại lấy cái cô vợ đó, anh có trả lời được không?
Thì vì trong tình yêu Thiên Chúa ban cho.
Nói to lên chứ không còn là đông ăn to nên lớn, nhưng mà tới nói đến tình yêu bắt đầu tới run nên khớp phải nói bé. Tại sao mà lại lấy cô vợ anh tên gì?
Trần Thị Phấn.
Nói to lên.
Trần Thị Phấn ạ.
To nữa lên.
Trần Thị Phấn ạ.
Ừ đấy, phải vậy. Tại sao mà lấy Phấn mà không lấy con Bảng?
Về trên xe địch ạ.
Về trên xe địch. Chúa có bảo là con tên gì?
Con
tên con là gì?
Tên con là Phêrô Trịnh Đình Tiến ạ.
Hả?
Tên con là Phêrô Trịnh Đình Tiến.
Hiến, tại sao mà con lại lấy con Phấn mà con không lấy con Bảng? Chúa có bắt mà con phải lấy con Phấn không? Chúa có bắt con phải lấy con Phấn không?
Tình yêu Thiên Chúa đã xác định.
Ta bảo là Chúa có bắt con là mày phải lấy con Phấn, không được lấy con Bảng không?
Dạ không.
Hả?
Không.
Không. Chúa cho con được tự do lựa chọn. Con Phấn đang đứng quạt quạt kia à? Con Bảng đang ngồi gốc cây rồi, lấy thế nào?
Lấy con Phấn.
Lấy con Phấn à? Đó là do mình tự, do mình lựa chọn. Tự do lựa chọn. Chứ không phải là Chúa bảo mày phải lấy con Phấn chứ không được lấy con Bảng. Rõ không ạ?
Dạ.
Chị ngồi xuống. Cô Phấn ngồi xuống, cô Phấn. Thấy ông lên thì cứ nhóc cái đầu lên. Che hết người khác. Thì chúng ta thấy rõ ràng là Chúa cho mỗi người được hoàn toàn tự do mà quyết định lấy cuộc đời của mình. Chúa ban ơn soi sáng, rồi Chúa cho những người khác hướng dẫn, nhưng mỗi người phải tự do lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Nhớ, bao giờ tự do cũng đi đôi với trách nhiệm. Nhớ dùng. Ở đây anh chị em có ai bị dí súng phải đến cầu nguyện làm thương cho Chúa không? Có
không?
Có
không?
Ở đây ai tự do đến cầu nguyện làm thương cho Chúa giơ tay? Ở đây ai là người hoàn toàn thấy tôi thoải mái đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa không hề bị ép buộc, giơ tay. Ở đây ai là người bị bắt đến đây cầu nguyện, giơ tay. Bà đi về đi, ai bắt bà đến cũng giơ tay. Đúng, nghe rõ câu hỏi thấy xíu giơ tay, tưởng là ai là người muốn lãnh lương giơ tay, giơ tay. Ta phải nghe cho rõ mà phải chịu trách nhiệm về cái sự giơ tay đó của mình. Tôi nói là tự do đi đối với trách nhiệm mà. Cho nên khi chúng ta thích tự do mà lại trốn tránh trách nhiệm, cứ muốn giơ tay, ai nói gì cũng giơ tay, hỏi tại sao giơ tay, thấy nó giờ giờ à? Ai muốn đi tù giơ tay. Đó, giơ đi. Giơ.
Không, không ạ. Không ạ.
Tù đã lắm.
Không ạ.
Ai muốn đi tù giơ tay. Bà. Con muốn đi tù hả? Lên lên đây. Đấy, ta cho đi tù. Đó, bé vừa nó giơ tay đó. Thằng bé kia nó giơ tay chứ con có giơ tay đâu. Con có giơ tay không? Không giơ tay sao đứng lên, thằng kia nó giơ tay chứ bà. Lên đây con, muốn đi tù vô đây. Rồi, cái bà nào nữa đây này, bà này phải không? Rồi lên đây, lên đây, lên đây. Lên đây. Rồi hai cái cô kia nữa phải không? Lên đây. Đó, hai cô đó. Lên đây, mau. Đó, lên đây. Đó, cô đó đó. Lên đây. Lên đây. Hai cô, ba cô lên đây. Lên đây. Không, cái cô kia à, cái cô đó. Cô đó, lên đây. Lên đi, mau lên. Rồi. Anh có muốn đi tu không?
Dạ, con giờ con có vợ rồi thì Chúa không chọn ở đâu.
Bây giờ Chúa cho anh lựa chọn muốn đi tu hay không đi tu, anh chọn cái nào? Bây giờ cho lựa chọn lại, đi tu hay lập gia đình, đi tu hay lấy vợ, nào chọn.
Nếu còn chưa lập gia đình thì con chọn đi tu.
Tại sao anh lại chọn đi tu mà không chọn lập gia đình?
thì con muốn xây dựng gia đình
à? Muốn bắt cá hai tay. vừa muốn đi tu ở lập gia đình thôi, ông đi về chỗ đi, không có muốn đi tu thì thôi về chỗ, tội nghiệp quá, về với con Phấn nhá. Rồi con, rồi sao con muốn đi tu hay muốn lập gia đình?
Thưa cha, con muốn đi tu.
Tại sao con lại đi tu, muốn đi tu?
Thưa cha, là con muốn đi tu là vì con muốn làm chứng cho Chúa.
Nói to lên, đi tu mà đứa bé vậy ai cho đi tu? Nói to như tao này, may ra Chúa còn chọn. Rồi sao muốn đi tu?
Thưa cha, con muốn làm chứng cho Chúa Giêsu.
Làm chứng cho Chúa Giêsu? Vậy lập gia đình mày không làm chứng được à?
Có.
Hả?
Dạ có.
Rồi vậy làm lập gia đình có làm chứng cho Chúa Giêsu được không? Được không? Rồi con đứng lên làm lập gia đình. Lập gia đình có làm chứng cho Chúa bằng cách nào?
Con sẽ đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa lòng thương xót.
Trời ơi, sụi Chúa, tôi nói là lập gia đình mày đọc, mày làm chứng cho Chúa bằng cách nào? Đi tu tao cũng đọc kinh cầu nguyện vậy, ở gia đình cũng đọc kinh cầu nguyện vậy, nhưng khác nhau ở cái chỗ con trong đời sống gia đình thì con làm chứng cho Chúa bằng cách nào? Còn đọc kinh cầu nguyện lòng thương cho Chúa thì đâu có phải là đi tu mới đọc kinh cầu nguyện lòng thương cho Chúa. Ở nhà là lập gia đình có cầu nguyện lòng thương cho Chúa không?
Chưa có.
Có không?
Dạ có.
Có. Rồi, vậy thì con phải phân biệt rõ ràng, vậy thì trong đời sống gia đình thì con sẽ làm chứng cho Chúa bằng cách nào?
Con sẽ làm
chửi chồng.
Con không chửi chồng.
Đánh chồng.
Con không đánh chồng.
Đi với thằng khác.
Dạ không có cha.
Rồi vậy thì bằng cách nào?
Con phải làm gương sáng cho cả chồng và con cái con. Con phải sống hiền lành, tốt đạo hơn. Và con sẽ đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa cho hết tất cả mọi người nào con biết.
Vậy tại sao vậy? Con nãy con lại giơ tay con muốn đi tu.
Tại ngày xưa con có muốn đi tu nhưng mà Chúa chẳng chọn con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là trong đời sống gia đình hay trong đời sống tu trì như thằng bé này nó muốn lựa chọn, tất cả chúng ta đều được mời gọi là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Trong đời sống dân hiến, trong đời sống tu trì cũng như trong đời sống gia đình, mà Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng ngày thứ tư vừa rồi, là ngày bao nhiêu nhỉ? Mười tháng tám phải không? Thì Ngài nói rằng là mỗi người chúng ta phải thực hành lòng thương xót. Mỗi người chúng ta phải thực hành lòng thương xót. Lòng thương xót phải đi từ cái đầu cho đến cái tay. Mình cầu nguyện lòng thương xót, mình tôn sùng lòng thương xót Chúa, mình khẩn nài lòng thương xót Chúa, nhưng mình phải làm sao đem lòng thương xót ấy thể hiện ra bằng cuộc sống thực tế, bằng cuộc sống cụ thể. Mà trong đời sống gia đình ta phải có cách thể hiện, trong đời sống dân hiến ta cũng phải có cách thể hiện. Như thế thì mới thực sự là những người biết đến lòng thương xót của Chúa. Ta không nhốt lòng thương xót Chúa ở trong nhà thờ, ta không nhốt lòng thương xót Chúa ở trong nhà nguyện, ta không nhốt lòng thương xót Chúa ở trong nhà dòng, nhưng phải mở cửa ra để lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua hành động thương xót của mỗi người, qua hành động thương xót của mỗi người. Và trong đời sống gia đình chúng ta thể hiện cái cách đó, mà một trong những cái cách mà thể hiện lòng thương xót cụ thể nhất là trước tiên mình phải biết thương xót ai trước?
Dạ thương xót cha trên trời.
Ôi giời ơi, cái cô này cô giống như cô đang ở trên mây rớt xuống dùng tôi cái coi, cô đang ở trên mây quá, rớt xuống đất đi. Tôi đã nói rằng là mình đừng có nhốt Chúa ở trong nhà thờ, trong nhà nguyện, trong nhà dòng, mà phải đem Chúa ra ngoài. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói là phải thể hiện lòng thương xót ấy bằng hành động bác ái cụ thể với những người sống chung quanh mình. Vậy thì trong đời sống gia đình, có những ai con có biết không?
Dạ có vợ chồng con.
Nói to lên, lúc nào cũng nghe Lý Nhí về nhà cái chồng thì cái to. Lên làm chứng thì
chưa cha.
Gia đình có như ai?
Có chồng và có vợ và các con cái con.
Gia đình là có chồng, có vợ, có con. Vậy thì mình phải thể hiện lòng thương xót ấy với ai trước tiên trong đời sống gia đình của mình?
Dạ với chồng con.
Với chồng của mình trước. Phải thể hiện lòng thương xót với chồng. Và người chồng phải thể hiện lòng thương xót với ai?
Với mọi người, với vợ.
Hả?
Với vợ.
Với vợ, rồi thằng ấy đi tu mà nó cũng còn biết rồi này. Người chồng phải thể hiện lòng thương xót với vợ. Hai vợ chồng phải thể hiện lòng thương xót với nhau. Mà một trong những cách thể hiện lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, Chúa nói là phải chung thủy với nhau cho đến
đến chết.
Đến chết. Chung thủy với nhau cho đến chết. Đó là cách thể hiện lòng thương xót. Vì Chúa cũng thương xót chúng ta. Không phải là khi chúng ta tốt lành, chúng ta đạo đức thì Chúa mới thương xót. Khi nào mày chịu đi tu thì ta mới thương xót. Mà nếu nó không đi tu, Chúa có thương xót không? Có không? Sao không đi tu? Chúa thương xót không?
Có.
Có không?
Dạ có.
Có không?
Dạ có.
Vậy thì có phải là Chúa thương xót tôi mới đi tu, mà Chúa không thương xót tôi không đi tu, có phải vậy không?
Dạ không.
À đúng rồi thưa anh chị em, không phải. Tại vì Chúa chọn, Chúa gọi mỗi người và chúng ta được tự do đáp lại lời mời gọi ấy trong đời sống gia đình, trong đời sống gia đình hoặc là trong đời sống dân hiến. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình ở trong đời sống gia đình hay đời sống dân hiến, mình cũng phải thực hành lòng thương xót với những người kề cận mình nhất. Đấy là vợ, đấy là chồng của mình. Rồi vợ chồng thể hiện lòng thương xót với ai?
Với con cái.
Với con cái. Rồi con cái thể hiện lòng thương xót với ai?
Với ba mẹ.
Với ba mẹ. Thì lúc đó gia đình ấy mới thực sự là gia đình hạnh phúc. Và điều đó làm cho người ta mới có thể sống với nhau cho đến trọn đời được. Một trong những điểm mà đời sống gia đình khó khăn nhất, đấy là chung thủy với nhau đến trọn đời. Có những đứa về gặp gia đình nó bất hạnh, khóc lóc quá sức. Bây giờ thưa cha có cách nào không cha? Cái đứa kia nó bảo có mỗi một cách duy nhất là cách nào, biết không? Biết không? Có cách nào mà để cho mà ví dụ bị chồng nó quậy phá quá, hoặc là người vợ nó lăng loạn quá, bây giờ có cách nào để mà không thể không sống với nhau được không? Có cách nào để mà đường ai nấy đi được không? Có cách nào không? Bìa đã thành bí tích rồi, đã hoàn toàn tự do, đã hoàn toàn yêu thương lúc ban đầu. Bây giờ cơm không lành, canh không ngọt nữa. Bảo thư chỉ có mỗi một cách duy nhất là cầu xin khấn khứa làm sao cho nó
tốt đẹp.
Giê-xu nó tốt đẹp. Mẹ nó cứ ở trên mây không à. Nó còn ở trên mây không à. Cầu xin cho nó chết. Chỉ có cách đó thì mới chấm dứt hôn nhân. Hôn nhân mà đã được kết hợp hoàn hợp đúng với giáo hội rồi, không có ngăn trở gì rồi, mà không có tháo gỡ được rồi, thì chỉ có cái chết mới làm cho người ấy được tự do mà đi lấy người khác, được tự do mà đi lấy thằng khác thôi. Cho nên chị em thấy đời sống hôn nhân nó khó khăn lắm, chứ không phải dễ đâu. Vậy mà bảo nó đi tu, chả ai đi cả, bằng lên người có mỗi thằng này giơ tay. Kỳ vậy chứ. Thưa anh chị em, khó lắm. Cho nên là mỗi người chúng ta phải làm sao để mà thể hiện cái tình yêu ấy trong đời sống gia đình của mình. Thôi con thích đi tu rồi, cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Về rồi 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 cố gắng tìm ý của Chúa mà thể hiện nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi về chỗ con. Rồi con chứng chú và xuống đất dùng cha thì con lúng xuống trên mây quá. Cứ lơ lửng ở trên mây, trên gió thế này thì chết. Phải thực tế một chút thưa anh chị em. Có khi chúng ta trong nhà thờ mình cứ nói những chuyện nó cao siêu quá, cái chuyện nó trên mây quá. Nhưng mà mình phải thực tế một chút thưa anh chị em. Và Chúa là đấng mà muốn sống đời sống thực tế với chúng ta. Chứ Chúa không muốn làm để Chúa ở trên ngai, rồi chuyện đó là mình đến mình thờ lại Chúa, rồi sau đó thì mình về nhà mình lo chuyện của mình, Chúa cứ ở trên ngai đó. Mai mà con trúng số thì con đến con dâng bó nhang, con dâng bó hoa. Còn mai mà con không trúng số thì con không dâng cái gì cả. Chúa với mình dường như không dính gì đến cuộc sống cả. Phải đưa Chúa vào trong đời sống gia đình của mình, phải đưa Chúa vào trong đời sống gia đình của mình, để lòng thương xót của Chúa ngự trị trong đời sống gia đình của mình. Lúc đó mình mới có thể chung thủy, mình có thể yêu thương nhau bằng tình yêu mà Chúa yêu thương mình. Chứ nói rằng là yêu thương bằng cái tình yêu của loài người khó lắm, thưa anh chị em, có đúng không? Khó lắm. Mà nó có cái nghịch lý là như vậy. Rõ ràng đời sống gia đình rất khó, nhưng mà bảo đi tu thì lại cũng chẳng có mấy người giơ tay. Chúng ta thấy rõ ràng ở bên Âu Châu, bên Mỹ bây giờ các nhà dòng đóng cửa hết, nhiều lắm, không có đi tu. Mà người mà trẻ nhất trong nhà dòng có khi là 65, 70 là trẻ nhất, còn toàn là 80, 90 không à, rồi hết không có ơn gọi. Vì sao thưa anh chị em? Vì họ cảm thấy rằng là đi tu là một cái gì thực sự là cái bỏ mình hoàn toàn. Còn có khi bên Việt Nam mình lại có nhiều ơn gọi, vì họ nghĩ rằng đi tu là một cách để mà thay đổi đời sống, một cách để mà nâng cấp đời sống mình lên. Ở nhà dưới nhà quê thì đi xe đạp, rồi thì chăn trâu, rồi thì làm ruộng. Bây giờ đi tu vô các bắt đầu được đi xe Honda, có khi được xài máy vi tính, có khi thì được máy lạnh không chừng nữa. Cho nên cảm thấy là ăn mặc cũng khác rồi, ăn nói cũng ngon lành, đời sống nó khác đi. Và người ta nghĩ rằng là đi tu là nâng cấp đời sống, đi tu là đổi đời. Cho nên thôi con ơi, ráng đi tu đi, rồi mai mốt rồi mày làm cha để tao được gọi làm ông cố, bà cố. Có không? Có không? Có. Có nhiều người nghe nói vẫn như vậy. Cho nên là họ cứ Việt Nam mình cứ quan niệm rằng đi tu là một cái gì đó nó cao quý, là một cái gì nó cao sang, là một cái gì nó cao trọng, làm cho người ta thôi ráng đi, không đi tu được cũng ráng đi tu đi, rồi mình nín thở qua sông đi. Thế không ạ? Nín thở qua sông đi, ráng trong thời gian mà tu tập thì nín rịn đi, ráng trong thời gian đi tu thì ráng vâng lời nhịn nhục đi, ráng trong thời gian đi tu thì ngậm đắng đốt cay đi, rồi sau này khi mà mình làm linh mục rồi, sau này khi mình khấn trọn đời rồi, không ai làm gì được mình nữa, lúc đó mình mới dương cái dù mình ra. Thưa anh chị em, một cái quan niệm hoàn toàn là sai, hoàn toàn là sai. Và cứ vậy người ta cứ mồi chài người khác, cứ nhìn thấy cái áo dòng, nhìn thấy đời sống đầy đủ tiện nghi, nhìn thấy đời sống văn minh lịch sự là người ta rủ nhau người ta đi tu. Trong khi đó ở những nước khác người ta không đi tu, vì rõ ràng đi tu là sự bỏ mình hoàn toàn, đi tu là chấp nhận thua thiệt, đi tu là chấp nhận trở thành bùn đen, trở thành đất, trở thành tôi tớ, trở thành mọi cho mọi người. Vì vậy mà trong đời sống gia đình, thưa anh chị em, khó khăn thử thách lắm. Tôi muốn mời gọi anh chị em là những người đã trải qua đời sống gia đình lên đây để mà chia sẻ coi trong đời sống gia đình mình có những khó khăn thử thách như thế nào, rồi mình cảm nhận được cuộc sống lòng thương xót Chúa ra sao. Rồi đứng lên đây cho nó cao một tí. Đứng rồi, đưa mày cao, rồi mày đứng vậy đi. Con đứng vậy đi con. Rồi. Con giới thiệu mọi người biết con tên gì, con ở đâu?
Con ở Bảo Lâm.
Con tên
con
gì?
Là Đà Teresa Cabin.
Con nó to lên, đứa nào lên đây cũng nó bé là sao nhỉ? Nó lên,
con là Teresa Cabin.
Teresa Cabin.
Dạ,
rồi, con người dân tộc gì?
Con tộc Cờ Ho.
Dân tộc Cờ Ho ở Bảo Lộc. Rồi con được ơn của Chúa như thế nào trong đời sống gia đình của con, sao chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con có ba lời Chúa thử thách con. Một lần thì chồng của con năm 2002 rồi bị tai nạn giao thông, rồi bắc sơn bắc kiện đi với mẹ La Vang, rồi mẹ tập bao, rồi con cũng đi theo mẹ rồi cầu nguyện, rồi chồng của con cũng thoát đi. Rồi hai cái Chúa thử thách con là con rể của con có hai đứa con rể mà không theo đạo, không theo đạo, rồi con cũng cầu nguyện trong nhà thờ của con, mà con cầu nguyện rồi con nói là Chúa ơi, con của con thì không theo đạo, sao bây giờ Chúa ơi. rồi con cầu nguyện vậy, rồi bây giờ thì một đứa thứ hai thì Chúa gọi đi rồi, rồi con cũng cảm ơn Chúa. Còn con thứ nhất của con cá thì không theo đạo được, rồi con đứa con, rồi hôm vừa rồi bác Nhân bác Sơn kia dẫn con đi lòng thương xót chỗ này, rồi con cầu nguyện ba mẹ con của con không đi được, là bây giờ thì cháu của con thì cho theo đạo rửa tội đi. Suốt ngày ba bốn tháng nay cũng cháu của con cứ khóc nhè, rồi con biết làm sao Chúa ơi. Rồi tự dưng rồi ngày mùng 7 tháng 8 hôm rồi, rồi chùa con của con nói chứ mẹ ơi, bây giờ thì chồng của con không cho rửa tội rồi, không theo đạo rồi, bây giờ thì con cũng mất đạo rồi, mẹ dẫn cháu con đi vị đạo đi, con dẫn mẹ dẫn con đi đi, rồi đi xin với cha, cha ơi con của con rồi không theo đạo rồi, cứ theo bên lương, rồi bây giờ là tụi rửa tội cho cháu được không cha? Và cha nói là được, rồi hôm rồi cũng rửa tội được, rồi cháu con hết khóc nhè luôn. Rồi nhà con gia đình của con cũng cầu nguyện mấy đời bác sanh cũng dẫn đi rồi cũng bình an. Nhà cảm ơn cha.
Cảm ơn của con.
Chúng ta nghe cái câu chuyện nó rất là đời thường, mà cái chữ mà chị nói đi nói là Chúa thử thách, Chúa thử thách. Trong đời sống gia đình anh chị em sẽ gặp rất nhiều thử thách, cũng như trong đời sống tu trì cũng rất nhiều thử thách, chứ không phải là mình trốn lánh đời trần rồi mình đi vào đi tu để mà không phải thử thách, không phải đau khổ. Trong Thi Tô giáo, người đi tu không phải là người trốn tránh cuộc đời, không phải là tôi kể người nghe chuyện tình lan và điệp một chuyện tình cay đắng rồi ai đi tu? Ai đi tu? Lan hay điệp? Lan đi tu, vì điệp đi đâu? Điệp lấy vợ, Lan mới đi tu, đi vào trong cửa chùa để mà thoát tục, để mà xa lánh cõi trần. Không, người đi tu không phải là người xa lánh cõi trần. Như là Chúa Giêsu nói là có những người không lập gia đình vì nước trời, chứ không phải là họ không thể lập gia đình, không phải là họ không ai lấy họ, không phải họ là không thể lấy ai, không phải là không ai lấy họ hay là họ không thể lấy ai. Họ có thể lấy và người khác cũng có thể lấy họ, nhưng họ lựa chọn vì nước trời để mà ra đi phục vụ cho những anh chị em đang sống đời sống gia đình đây này, thưa anh chị em. Và đời sống gia đình của anh chị em có rất nhiều thử thách. Người chị em này vừa mới chia sẻ những cái khó khăn thử thách: chồng thì đau, con thì bệnh, đứa thì chết, đứa thì không theo đạo, đứa cháu thì ho, rồi đứa thì rửa tội, đứa không rửa tội, cứ như là một cái lẩu vậy trong đời sống gia đình của mình. Và đó không phải chuyện đơn giản, mà nó rất là phức tạp. Mà nếu mà đi vào đời sống gia đình của mỗi người thì chúng ta thấy vô cùng phức tạp. Vì vậy mà bây giờ có hơn 50% những cặp hôn nhân đã ra tòa ly dị rồi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Và đâu có phải có thế thôi, đâu có thôi được, lại còn thêm cái thế khác, cho nên mới trở thành rối đạo là như vậy, rối vợ rối chồng là như vậy. Vì hôn nhân nó chưa có dứt được, mà Chúa nói rằng sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, mà bây giờ không hòa hợp với nhau, không sống chung được với nhau, đường ai nấy đi. Nếu dừng lại ở đó thì không sao, nhưng mà lại đi thêm một bước nữa thì nó lại trở thành rối vợ rối chồng. Và đó là cái điều mà giáo hội ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay đang gặp cái thử thách lớn nhất là trong đời sống gia đình. Khủng hoảng trong đời tu đã có rồi, bây giờ trong đời sống gia đình chúng ta thấy Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng bàn về gia đình, rồi bao nhiêu là cuộc hội nghị cũng bàn về gia đình để làm sao đem lại cái hạnh phúc cho đời sống gia đình. Tôi thì tôi thấy chỉ có một điều duy nhất mà Chúa Giêsu nói là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ quay về với lòng thương xót của Chúa, với trọn niềm tín thác. Nếu trong một gia đình mà người vợ, người chồng cùng tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Nếu trong một gia đình mà người vợ với người chồng cùng thực hành lòng thương xót, xót thương nhau như Chúa xót thương mình, tha thứ cho nhau như Chúa tha thứ cho mình, chấp nhận nhau như Chúa đã chấp nhận mình, thì lúc đó gia đình mới có được hạnh phúc mà thôi. Còn nếu không, thưa anh chị em, vô cùng đau khổ, trăm cây nghìn đắng. Không phải là có tiền thì có hạnh phúc, chưa chắc. Có khi càng có tiền càng mất hạnh phúc không chừng, có phải không? Đang là nghèo nghèo, vợ chồng sung sướng với nhau, hạnh phúc với nhau, đùng một cái mà trúng số một cái, đùng cái bán đất được cái có 10 tỷ, có 20 tỷ là bắt đầu có tiền là sinh tâm. Bắt đầu đi ra ngoài đường thấy, ủa sao con nhỏ này nó dễ thương vậy, mà sao vợ mình nó đen dữ người ta. Thấy không? Ra đường mà thấy mình già già 70 mấy rồi, tóc bạc, mà con nhỏ kia nó vẫn về nhà vợ mình, ông đi làm mới về hả ông? Anh chị em thấy không? Là một cái thử thách vô cùng, cái thử thách vô cùng. Rồi có khi người vợ cũng vậy, thấy rằng là tại sao cái người kia anh con trai này sao mà nó ga lăng thế, sao mà nó lịch sự thế, chồng mình sao bây giờ nó vũ phu thế, ngày xưa nó ga lăng lắm mà, ngày xưa chưa lấy nhau ga lăng lắm mà, phải không? Phải không?
Dạ.
Ngày xưa chưa lấy nhau nó mình cái gì mình muốn nó cũng chiều mình mà, phải không?
Dạ.
Bây giờ lấy rồi nó không chiều mình nữa đúng không? Cái gì nó bắt mình chiều đúng không?
Dạ.
Mình không chiều nó đấm đúng không?
Dạ.
Thấy không thưa anh chị em? Vì thế mà người vợ cũng bị cám dỗ là ra gặp cái ông này, ông thần này chán cái cô phấn rồi, về gặp cái bà bảng là ngon rồi. Thấy không? Về nhà mà gặp toàn thấy phấn không chán chết được, ra đường gặp thấy em bảng là thấy phấn khởi, thế là chở em bảng đi, thế là em bảng gặp cái anh gì đây này,
anh Tiến
hả? Gặp anh Tiến thấy anh này anh Tiến thật, về nhà gặp thằng chồng lùi của mình rồi, nó không lùi sao mà chịu nổi, là bắt đầu lại có một cuộc chia tay nữa, và bắt đầu cứ vậy rối hơn là cảnh hẹn. Và bây giờ đi đến đâu cũng toàn là gặp những cảnh rối nhiều lắm, thưa anh chị em, nhiều lắm. Thưa cha, con quyết định ra tòa ly dị. Mới gặp được nhận tin nhắn, thưa cha, chúng con đã ly dị với nhau rồi. Thưa cha, chúng con sắp ly dị rồi. Thưa cha, chúng con đã ly dị rồi. Và thưa cha, chúng con đã ly dị đủ thứ hết. Mà ít thấy được gia đình nào mà tôi gặp bao nhiêu là email, bao nhiêu điện thoại, ít thấy gia đình nào mà nói thưa cha, gia đình chúng con hạnh phúc lắm, hiếm lắm. Nhưng mà thưa cha, chúng con cùng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, tôi thấy gia đình đó hạnh phúc đấy. Chúng con cùng đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng con cùng đón nhận lòng thương xót Chúa, gia đình đấy hạnh phúc đấy, thưa anh chị em. Cha tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Con đi về dân tộc Cờ Ho, con loan truyền cho mọi người, để gia đình nào đón nhận lòng thương xót Chúa thì gia đình ấy có được hạnh phúc.
Dạ, dạ, con cũng không biết đường mà đi lối về, mà tại Bắc Sơn mà dẫn đi con ấy, mấy con biết đi, toàn là dân tộc của con là Bắc Sơn mà dẫn đi hết, mấy con biết đi không à, đi xong rồi về không biết là lạc đường, không biết đường nào mà về.
Có Chúa dắt con đi. Rồi còn con, con được con lập gia đình bao lâu rồi?
Con chưa lập gia đình, con đang lo cho bà.
Cái gì?
Con nuôi cho bà.
À, con chưa lập gia đình, con ở nhà con lo cho anh.
Lo cho bà, cho anh hai.
Lo cho bà,
yeah.
Mang thai.
Bà bị ốm.
À, bà bị ốm rồi. Bà của con hay là mẹ của con?
Mẹ của con.
Rồi con kể con hy sinh, con hy sinh không lập gia đình để nhà lo cho mẹ. Mẹ con bị đau như thế nào, gia đình con là sao? Con kể hoàn cảnh gia đình con cho mọi người.
Bà bị điện. Bà bị điện. Bà bị chân. Con được đi.
Mẹ con bị liệt, con ở nhà không lập gia đình để con chăm sóc cho mẹ con.
Dạ, yeah. Con sắp gia đình con, qua chăm sóc cho bà.
Không quay, không ai chăm sóc cho mẹ con.
Dạ. Yeah.
Để con hy sinh không lập gia đình ở nhà chăm sóc cho mẹ.
Dạ. Yeah.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là đi tu cũng là một ơn gọi. Lập gia đình cũng là một ơn gọi. Đừng có bảo là con không có ơn gọi, sao lập gia đình, bảo thế cha con không có ơn gọi. Có ơn gọi lập gia đình. Còn tôi đi tu thì ơn gọi của tôi là sống đời sống tu trì, đời sống độc thân, đời sống dân hiến, đó là một ơn gọi. Và anh lập gia đình, đó là một ơn gọi. Ơn gọi sống đời sống gia đình. Và câu ơn gọi thứ ba là ơn gọi sống đời sống độc thân. Không phải là ế, không phải là không lấy được ai, không phải không ai lấy mình, nhưng mình tự nguyện mình lựa chọn đời sống độc thân, không lập gia đình, cũng không đi tu, để ở nhà mình phục vụ mẹ mình. Một cái hành động vô cùng cao quý, hành động cao quý lắm thưa anh chị em. Nói đến đây tôi cũng nhớ đến bà chị ruột của tôi, bà cũng qua đời. Bà ấy là cô giáo, rồi tuổi trẻ lớn lên 18-20 làm cô giáo, rồi thấy chị lớn của tôi đi tu, rồi thấy kế tiếp là tôi thằng con trai duy nhất trong gia đình cũng đi tu, rồi thấy con em út của tôi nó đi lập gia đình, giờ còn mỗi ông bà bố mẹ ở nhà, thì bà chị thứ hai của tôi bà đâu có cách nào được. Vì nếu mà bà đi lập gia đình thì ai chăm sóc bố mẹ, mà nếu bà đi tu thì bà lại không thích đi tu, cho nên bà lựa chọn giống như cô bé này, tự nguyện ở nhà để chăm sóc ông cố và bà cố. Rồi thì cách đây 3 năm ông cố qua đời, 30 tháng 8 này là giỗ mãn tang của ông. Thì khi mà ông qua đời thì cứ nghĩ rằng là bà sẽ tiếp tục, chị ấy sẽ tiếp tục chăm sóc bà cố, cho đến khi bà cố qua đời thì bà mới, chị mới làm xong cái nhiệm vụ của chị. Nhưng mà Chúa thấy rằng có lẽ trong chương trình của Chúa không biết sao đó, thì Chúa cất chị đi trước bà cố. Anh chị em thấy làm sao mình biết gì được, làm sao mình nói gì được, đó là quyền năng của Chúa mà. Chúa cất chị đi trước vì bà cố ở có một mình, 85 tuổi, cứ một thân một mình như vậy. Rồi tôi về ghé vô thăm bà tí thì bảo thôi đi về đi, lo mà chăm sóc giáo dân đi, lo về giáo điểm đi. Thế thì con em của tôi nó nhắn bảo là bà cố đau mổ, mà bà không dám đi mổ, bà sợ mổ. Bà nói là anh cầu nguyện cho bà, nói là anh cầu nguyện cho bà. Bà nói là, nói nó là cầu nguyện cho tao để tao khỏe, đừng có cần về, cứ ở đấy mà chăm sóc giáo điểm đi. Thế mẹ tôi nói vậy. Nhưng đâu còn nữa, thì có những người mà tự nguyện mình sống độc thân vì người khác, mà không phải là đời sống tu trì. Cái đó là một cái hy sinh lớn lắm. Giá mà đi tu cũng được gọi là ma sơ. Thích gọi ma sơ không?
Dạ không thích.
Hả? Thích không?
Thích.
Thích mà có được gọi là sơ không?
Dạ.
Thích gọi, thích được gọi là sơ mà người ta có gọi là sơ không?
Dạ thích.
Vẫn cứ thích gọi là sơ mà không được ai gọi là sơ. Anh chị em thấy một cái ơn gọi thứ ba, ơn gọi sống đời sống độc thân. Cho nên cũng có những ông, có những anh sống đời sống độc thân là vì như vậy. Không phải là người ta ế hay là gì cả, nhưng mà đó là một cái sự lựa chọn, và đó cũng là một cái ơn gọi. Cho nên mình trân trọng cái ơn gọi đó. Cha tặng cho con một cái máy để con ra đi về, và con mở cho mẹ con nghe máy 507 giảng nhé, rồi nói cho cha gửi lời thăm mẹ, tặng mẹ cái máy để mẹ nghe nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi, cảm ơn con, Chúa dành cho con. Anh phải không? Em muốn làm chứng. Rồi, mời anh lên đây. Nãy giờ toàn mấy cô, giờ thấy một người cậu nữa coi. Sao đi tu mấy năm rồi?
Dạ, con đi tu cũng được lâu rồi ạ.
Được bao lâu? Tu được bao lâu rồi?
À, con tu được ba cháu ạ.
Nó tu một phát ba cháu. Rồi, trong đời sống gia đình con thấy có gì vui buồn chia sẻ cho mọi người?
Dạ, kính thưa cha cùng cộng đoàn, hôm nay con đến đây con làm bằng chứng cho Chúa Kitô. Kính thưa cha cùng cộng đoàn, con sinh ra năm 1977 ở ngoài quê ngoài Bắc. Khi con đi ra khỏi gia đình, con bỏ quê hương con đi, từ lúc 13 tuổi thì con bán vé số, và có thời gian là con đi làm thiếp ở Đà Lạt. Đến năm 2005 con lên Đắk Nông, lên Đắk Nông xong rồi thì con lại bỏ, con không làm được thì con lại về, sau một năm con lên. Thế từ cái lúc mà con đi ra khỏi gia đình, vì gia đình con là rất nghèo, vì con có một ông bố, thực sự là cũng lúc con còn nhỏ thì con cũng có xui mẹ con là mẹ ơi bỏ bố đi đi, mấy mẹ con đi tìm chỗ khác đất mới ở, chứ bây giờ ở mấy bố thì cũng không sống nổi. Vì bố con thóc lúa Nói chung là tất cả mọi thứ, cái gì quy ra tiền là cho vào chai rượu hết. Vì bố con đúng ra từ lúc con còn nhỏ thì thóc non cũng bán, rồi khi mẹ con đi làm thì bố con cũng gọi người ta vào bán thóc trộm, rồi tiền để đâu cũng hết. Khi con lúc còn nhỏ thì con nuôi được 2 con heo, một con được 1 tạ 4, ngoài Bắc con là gọi là con đọt. Bố con cũng bán hết đi buôn, đi vào Nam buôn thì buôn cũng chẳng được cái gì, thì chỉ chẳng qua là bố con uống rượu thì nó móc túi thôi, về thì lấy con dao bầu rạch túi ra bảo nó móc hết. Thế 2 cái nò gạch thì con dận đất và bê đất thì cho bố con đóng, thì bố con cũng cho lên đường hết. Tất cả là vì rượu. Vì khi năm ngoái thì bố con bị ung thư giai đoạn cuối, thì trong khi đó là nằm mấy tháng rời ở bệnh viện ung biếu, thì ở nhà nghỉ con có tâm sự bố con là: bố ơi, liệu bố có bỏ được rượu không? Thì bố con có nói là bố bỏ hẳn. Thế con bảo bây giờ bố bỏ thì hắn chữa, còn nếu không bỏ thì bố cũng không nên chữa, về nhà thì có gì thì uống. Thế đến khi 2 bố con ở bệnh viện ung biếu vừa đi vừa về là 6 tháng thì bác sĩ mới truyền hóa chất. Thì bác sĩ có nói là: thôi thì bây giờ gọi cho gia đình, bây giờ bố có tuổi rồi, về lo hậu sự cho bố. Thì con bảo thôi thì cứ truyền thì bố sống thì còn sống. Thì tất cả thì con cũng chỉ nghĩ là có điên cũng là bố mình. Thế trong khi đó thì bố con truyền hóa chất xong rụng hết tóc đầu, thì bây giờ vẫn còn sống, thì bố con chưa mọc tóc thì đã sang cái quán bên cạnh dãy cửa người ta vào để xách rượu để mua. Vì một ngày bố con là bình thường là cứ 1 tuần hết 7 lít. Nói chung là rượu uống thì thay nước đã, không cần mồi, thì cứ nửa lít thì ngửa cổ lên là hết. Nói chung là con từ lúc nhỏ thì đi cuốc về bố con cũng đánh, xin bát cơm thôi là bố con cũng đánh. Con thì cũng cả gia đình thì cũng chỉ ăn cơm bằng nước mắt. Nhiều khi mẹ con thì ngủ cầu nguyện, mà nhiều khi đi làm cầu nguyện thì Chúa cũng chưa thương. Thế đến khi mẹ con mất được 8 năm nay thì cũng chẳng qua là bởi rượu bố con đánh thôi. Nói chung là đánh đập cả gia đình con gần như là tan tác hết. Con thì cũng nói chung cũng nhiều nghề. Con thì học mới hết lớp 2, lớp tình thương thì đi học được 4 hôm thì con không học được nữa, vì cái điều kiện nhà con nó cũng chẳng có gì có. Thế con bỏ con đi bán cả kẹo kéo, bán cà rem. Mà sau đây con cũng có một bài giao kẹo kéo, nó không còn nhớ lắm. Con giao: kính thưa cha cùng cộng đoàn, kẹo kéo đi càng kéo càng dài, càng nhai càng ngọt, mút nước bọt ngọt đúng 1 tuần, ngọt như đường cát, mát như đường phèn, ai bất bệnh ho hen ăn đều khỏi cả. Kẹo kéo đi.
Nghe con rao mà cha cũng thèm.
Chúng cha thế là con thì bây giờ thì hiện tại cái hôm mà con nhắn tin cho bố con cho cha, thì đêm hôm đấy là bố con uống rượu. Thì thường thường bố con uống rượu say ấy, là bố con hát cả đêm. Lúc đó thì con đang đi tưới cà phê, tưới thì cái dãy mới của con nó cũng chẳng có bóng cây, tưới là thâu qua trưa đến chiều tối về. Đêm cứ 1-2 giờ sáng đến 4 giờ sáng bố con cứ hát cải nương, rồi à ý e, rồi các kiểu. Xong là bố con giận cả chân rồi đánh trống. Thế thì con bảo là: bố ơi, bây giờ chúng con đi làm về mệt này, bố cho chúng con một giấc ngủ, mai chúng con còn đi làm. Bảo nếu mày không nghe lấy tai mà bịt vào, lấy bông mà bịt vào. Thế trong khi đó con nói xong, bố con cầm con dao, bố con đuổi con. Thì đêm thì con cũng chỉ vào trong cái dãy, thì cách từ nhà con vào là 7 cây số, là con đêm là con hay vào đấy con ngủ. Vì đêm là bố con là cứ thường thường là uống rượu vào là hát. Thì con xin cộng đoàn ở đây có ai, người cha, người bố, cái rượu thì biết dùng nó sẽ bổ, mà không biết dùng thì nó rất là hại, nó cũng như một liều thuốc độc. con cũng xin tất cả mọi người cộng đoàn ở đây, ai mà nghiện rượu như bố con thì xin hãy bỏ, không rượu thì hiền, mà có rượu thì như ma như quỷ, không thể tưởng tượng nổi cha, con xin hết ạ.
Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào mà ngôi nhân đưa đẩy con đến đây? Con ở đâu đến?
Dạ con ở Đắk Nông, con là du xe Đỗ Văn Nghiên. Con được ơn Chúa là cái hôm mà con nhắn tin cho cha thì con không biết nhắn tin, thì con nhờ người bạn nhắn tin. Thì hôm đấy cha cũng một tháng sau cũng nhiều lắm, con điện cho cả cha nhưng cha không nhấc máy. Thì hôm đấy cha bảo cha cầu nguyện cho, thì một thời gian thì là bố con bây giờ là bỏ được rượu. Nói chung là các cái ngày chay trọng thì không có ngày nào mà ngày chay cả. Vì cả một năm có hai lần ăn chay. Ăn chay thì 40 ngày như Chúa, nhưng mà bố con thì hai ngày chay trọng. Nhưng mà chay thì cũng phải có một lít, đến một lít rưỡi trong một ngày chứ không có dưới. Nên là không có một ngày nào bố con chay, nhưng đến bây giờ thì bố con khỏe, hết ung thư, mà bây giờ bố con bỏ hẳn rượu mà ra vườn thì lại giúp được chúng con rồi. Con cảm ơn Chúa.
Chúng thấy không thể tưởng tượng được, nó gọi là unbelievable. Thấy không ạ? Anh kể một hồi cho thấy rằng hoàn toàn là bế tắc, hoàn toàn là tuyệt vọng, hoàn toàn là không còn khả năng chữa trị được, mà phải là hoàn toàn bó tay. Vậy mà cái người thanh niên học lớp 2 không biết nhắn tin. Tại vì thưa anh chị em, chúng tôi cũng xin lỗi vì không thể bắt điện thoại được, vì quá nhiều điện thoại gọi đến. Tôi chỉ bảo là thôi nhắn tin đi rồi cho đọc và cho cầu nguyện cho. Chứ còn nghe điện thoại, thưa anh chị em biết làm sao một ngày nghe hết được 500 cái điện thoại, 500 cú, rồi cũng phải còn ăn, cũng phải ngủ, cũng phải đọc kinh, rồi cũng phải suy niệm, cũng phải làm việc khác. Chứ lúc nào cũng cầm cái điện thoại lên tai mà nghe thì làm sao chịu nổi. Thì cũng thành thật xin lỗi anh chị em như vậy, chứ không phải là vì coi thường mà không nghe điện thoại của anh chị em. Thì anh ấy không biết nhắn tin, là mới học lớp 2 mà biết chữ gì bao nhiêu. Vậy nhờ người khác nhắn tin là cầu nguyện cho bố con bị ung thư giai đoạn cuối, mà bố con là sâu rượu, chứ không phải chỉ là nghiện rượu, nó thành con sâu nó vào trong người như anh ấy vừa mới kể, một ngày là một lít tới một lít rưỡi rượu như thế ấy. Vậy mà Chúa nhân từ, từ Đắk Nông tôi có gặp anh đâu, tôi có gặp bố anh ấy đâu, vậy mà Chúa đã làm cho một cái điều kỳ diệu là bố anh ấy khỏi bệnh ung thư, và nhất là khỏi được căn bệnh nghiện rượu, nó thành truyền kiếp rồi, nó không thể nào bỏ được nữa. Và bây giờ lại mạnh khỏe mà đi làm việc phụ với gia đình, với con cái của mình. Chỉ tiếc rằng mẹ con bây giờ không còn sống để mà thấy được cái thành quả đó. Mà mẹ con, những cái hy sinh của mẹ con ấy vẫn đem lại cái giá trị của ngày hôm nay. Mẹ trên trời, mẹ thiên đàng, mẹ cầu nguyện, cầu bầu, xin Chúa hoán cải bố của con. Và những hy sinh của chúng con ngập đắng nuốt cay ra ngoài vườn, sống khổ, sống sở như vậy, chịu đựng bố của mình. Mà có những người không chịu nổi đã cầm dao chém chết bố của mình, thà như vậy còn hơn. Chứ không phải là không có, rất nhiều trường hợp lại như vậy. Vì dồn đến đường cùng quá, đứa con nó chịu không nổi. Có những đứa con mà thấy bố nó hành hạ mẹ nó quá, nó chịu không nổi, thưa anh chị em, nó đã giết chết bố nó rồi ra tòa. Nó nói là vì nó thấy cái hình ảnh mà bố nó đánh đập mẹ quá đến mức độ mà không thể chịu được nổi, thì nó phải giết mẹ, giết bố để cứu mẹ mà thôi. Thưa anh chị em, nghe cái câu kết của anh, tôi thấy Chúa làm cái điều quá sức kỳ diệu. Điều mà con người không thể thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Cũng như là chuyện vợ chồng mà sống chung với nhau đến trọn đời, sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly, thì sức của con người không thể chịu nổi. Vì chắc chắn rằng là bao giờ mình sống chung thì cũng có đụng với nhau, và bao giờ sống chung với nhau thì cũng thấy mặt thật rồi thấy mặt trái của nhau. Cũng như trong đời sống tu trì của chúng tôi cũng vậy, mới đầu chưa đi tu thì thấy đẹp lắm, bước vào đời sống tu trì tại sao mà nó thấy nó bi đát quá, sao nó tối tăm, mà thấy nó con người quá, con người phàm quá. Mà Thánh Faustina nói rằng là đừng quên rằng những tu sĩ là những thiên thần, nhưng cũng ở trong xác phàm, cũng ở trong xác phàm, cho nên cũng đầy những tham sân si, đầy những ganh tị, đầy những ghen ghét trong đời sống dân hiến, cũng chẳng hơn gì đời sống gia đình đâu, thưa anh chị em. Cho nên đừng có đứng núi này trông núi nọ, đừng có so sánh cái này hơn cái kia kém không đâu. Cũng như anh chị em đừng có cho rằng là chúng con là giáo dân là bậc 2, còn các cha, các thầy, các sư là bậc 1. Không có đâu. Không có bậc nào trong nước trời, và cũng không có bậc nào trong lòng thương xót. Tất cả chỉ là tội nhân mà thôi. Tất cả là những người con người cần được thương xót. Chúng tôi linh mục tu sĩ hơn ai hết cần được thương xót. Hơn ai hết chứ không phải là chỉ những người sống đời sống gia đình mới cần được thương xót. Còn chúng tôi là những người sống ở trên mây, giống như cái chị nãy, lúc nào cũng lơ lửng ở trên mây rồi chả biết gì đến chuyện trần gian. Không có đâu thưa anh chị em, không có đâu. Là thiên thần nhưng mà ở trong sắc phàm cũng đầy những tham sân si như thế. Cho nên nếu mà không có lòng thương xót thì đời sống gia đình hay đời sống dông hiến cũng là hỏa ngục mà thôi, cũng là hỏa ngục mà thôi. Không có Thiên Chúa ở nơi đó là chính đầy sự ghen ghét, đây là hỏa ngục. Đầy sự ganh tị, đây là hỏa ngục. Ở trong đời sống gia đình hay trong đời sống dân hiến, trong đời sống linh mục tu sĩ hay đời sống vợ chồng mà không có lòng thương xót thì cũng không thể sống với nhau được, cũng là phải chia tay mà thôi, được ai nấy đi mà thôi. Cho nên ngày hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta nhìn vào đời sống gia đình, cầu nguyện cho các gia đình. Mẫu chuyện của anh là một trong muôn vàn câu chuyện mà tôi vẫn phải nghe, phải nhận từng đêm. Nhưng bà vợ vẫn cứ phải trốn ra vườn vì chồng say, chồng đánh đập. Vẫn cứ phải đi xuống, xin lỗi chị em, xuống nhà vệ sinh mà trốn vì chồng nó say, nó tìm, nó đánh, nó đập. Suốt 20 mấy năm, 30 năm, từ ngày lấy nhau là bấy nhiêu ngày tủ nhục thưa anh chị em, nhiều lắm. Và bên cạnh đó cũng không phải là không có những ông chồng cũng phải chịu đựng những bà vợ đâu thưa anh chị em, chịu đựng lẫn nhau. Cho nên nếu mà không có lòng thương xót thì chúng ta không thể chấp nhận được. Nếu không có lòng thương xót thì chúng ta không thể sống chung với nhau được. Nhưng nếu có lòng thương xót của Chúa, thực sự cảm nhận Chúa thương xót mình và mình thể hiện lòng thương xót ấy như Đức Giáo Hoàng mời gọi, là thực hành lòng thương xót, là chúng ta biến lòng thương xót của Chúa qua những hành động cụ thể trong cuộc sống của mình. Đấy mới đem lại bình an thực sự, đấy mới đem lại hạnh phúc thực sự cho đời sống dân hiến và nhất là trong đời sống gia đình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Còn về con cho trai gửi lời thăm bố và gửi tặng bố cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Nói với bố là mời bố hôm nào rảnh lên đây để làm chứng cho mọi người nha.